Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ủy ban nhân quyền Tamlyn Todd của Hạ viện Hoa Kỳ vừa kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm, trong đó có ông Y Giết, ông Y Bum Giá và bà Phạm Đoan Trang đang bị giam cầm tại Việt Nam. Lời kêu gọi này được phát đi nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế của Liên Hiệp Quốc chống tra tấn ngày 26 tháng 6 hàng năm. Ông Y Giết và Y Bum Giá là những nhà lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành ở Việt Nam bị bỏ tù vì các ông lãnh đạo cộng đồng tôn giáo của họ. Có thông tin là họ đã bị tra tấn và bỏ mặc về mặt y tế kể từ khi bị bắt, Ủy ban Nhân quyền Tamlyn Todd viết trên trang X hôm 27 tháng 6. Phạm Đoan Trang là một nhà báo ở Việt Nam bị bỏ tù vô cớ vì làm công việc của mình. Có thông tin bà đã bị tra tấn và bị bỏ bê về mặt y tế kể từ khi bị bắt vào 2020, vẫn ủy ban này viết. Ủy ban này cũng nhắc lại rằng hiện tại dân biểu liên bang Mỹ Glenn Gottman là người bảo trợ cho hai ông Y Giết và Y Bum Giá, trong khi dân biểu liên bang Ro Khanna là người bảo trợ cho bà Phạm Đoan Trang trong dự án bảo vệ tự do, một dự án có mục đích vận động trả tự do cho các tù nhân chính trị trên toàn thế giới. Vào tháng trước, nhân dịp Ngày Tự do Báo chí Thế giới ngày 3 tháng 5, Ủy ban Tamlyn Todd kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án tù 16 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, cũng nằm trong dự án bảo vệ tự do của ủy ban này. Ủy ban này viết, hơn 1/3 trong số tù nhân trong dự án bảo vệ tự do đã phải chịu một số hình thức tra tấn. Mỗi tù nhân lương tâm phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về lời kêu gọi này của Ủy ban Nhân quyền Tamlyn Todd, nhưng chưa được trả lời. Mục sư Aga thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên tại Hoa Kỳ nêu nhận định với VOA.
Và rất là quan trọng khi mà một cái chính phủ bên Hoa Kỳ người ta đã lên tiếng để mà phong thích cho hai nạn nhân ở tại Việt Nam, đặc biệt là ông Y Giết với lại ông Y Bum Giá. Thì vâng, thì cái lời kêu gọi của bên ủy ban ông làm tác của Hoa Kỳ đó, thì tôi nghĩ đó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Đó là một cái điều rất là có ý nghĩa và rất là quan trọng đó thưa anh.
Ông Y Giết hiện đang thụ án 12 năm tù với cáo buộc phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Có thông tin là giám thị trại giam đã tra tấn ông và từ chối chăm sóc y tế đầy đủ cho ông, khiến sức khỏe của ông ngày càng xấu đi, kèm theo các căn bệnh như cao huyết áp, thấp khớp, viêm dạ dày, theo tài liệu của ủy ban. Cũng với cáo buộc trên, ông Y Bum Giá, một nhà lãnh đạo Tin Lành người Thượng Đắk Lắk, hiện đang thụ án 14 năm tù trước khi bị bắt vào năm 2018. Có thông tin là ông Bi Giá đã bị công an thẩm vấn về các hoạt động tôn giáo của mình, bị tra tấn, bị buộc phải ký cam kết ngừng sinh hoạt ở một hội thánh tư gia. Ủy ban của Mỹ nói rằng bà Phạm Đoan Trang, một nhà báo đang thụ án tù 9 năm với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, phải chịu tình trạng sức khỏe sa sút trong thời gian bị giam giữ, bao gồm bị mất cân và mắc chứng bệnh phụ nữ, nhưng chưa được khám sức khỏe hay điều trị đúng mức. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 40 năm Liên Hiệp Quốc công bố Công ước chống tra tấn. Công ước này được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 10 tháng 12 1984 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 1987. Vào năm 2015, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 158 của Công ước này. Chính quyền Việt Nam nói rằng họ đã triển khai thực hiện Công ước này với nhiều giải pháp. Và trong thời gian gần đây, nước này cũng đã ngày càng khẳng định được quyết tâm và chính sách nhất quán của họ trong công tác đảm bảo quyền con người. Chính quyền Việt Nam thường xuyên lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của các nhóm nhân quyền quốc tế và của các quốc gia phương Tây cho rằng họ vi phạm nhân quyền. Hà Nội cũng khăng khăng rằng không có tù nhân lương tâm ở Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Hôm 27 tháng 6, cảnh sát tại thành phố biển Pattaya của Thái Lan bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam vì họ đánh đập tàn bạo một đồng bào người Việt do mâu thuẫn nợ nần một ngày trước đó. Hai trang The Tiger và Pattaya Mail đưa tin lần lượt hôm 27 và 28 tháng 6. The Tiger và Pattaya Mail cho biết những người bị bắt là Trần Trinh Tín, 30 tuổi và Nguyễn Anh Kiệt, 32 tuổi. Cả hai người nhận tội đã hành hung Xuân Hải Ngô, 38 tuổi. Vụ việc xảy ra bên ngoài một nhà hàng. Trích dẫn thông tin của cảnh sát, The Tiger và Pattaya Mail tường thuật rằng Chan Chính Tín khai là ông này từng làm ăn chung với Xuân Hải Ngô ở Việt Nam cách đây 3 năm, gồm buôn bán phụ kiện xe hơi và cầm đồ xe cộ. Nhưng cửa hàng chung của họ bị lỗ gần 1 tỷ đồng do nhà chức trách Việt Nam thu giữ hai chiếc xe gian mà họ nhận cầm đồ. Sau khi thua lỗ, Trần Chính Tín đi trốn nợ, sang làm việc tại nhà hàng của người thân của Nguyễn Anh Kiệt ở Pattaya. Xuân Hải Ngô đã lần ra nơi ở của Trần Chính Tín và tìm đến đòi nợ. Trần Chính Tín cãi lại rằng hai người làm ăn chung nên không có chuyện ông này phải chịu hết trách nhiệm về nợ nần. Lời qua tiếng lại đã dẫn đến ẩu đả, các bản tin của The Tiger và Pattaya Mail viết. Tiger cho biết thêm, Trần Chính Tín khai với cảnh sát rằng Xuân Hải Ngô lôi bố mẹ Trần Chính Tín ra chửi bới nên ông này mất kiềm chế. Ông này nói thêm rằng về hành hung không có ý đồ từ trước. Sau khi bị đánh đập, nạn nhân Xuân Hải Ngô cương quyết đòi xử lý nghiêm. Về phần hai nghi phạm Trần Chính Tín và Nguyễn Anh Kiệt, họ khẳng định với cảnh sát là họ không tham gia băng đảng nào và không hề có mưu đồ dụ Xuân Hải Ngô vào bẫy, vẫn theo tin của The Tiger. Trước đó, trang tin Khao Sót English đã đưa tin về vụ hành hung xảy ra giữa ban ngày hồi chiều hôm 26 tháng 6 trước mắt và gây sốc cho nhiều khách du lịch nước ngoài ở Pattaya. Một phóng viên của Khao Sót English đã ghi hình vụ việc và can ngăn. Cảnh sát được gọi đến không lâu sau đó và nhanh chóng bắt được một nghi phạm được xác định là người Việt. Nạn nhân Xuân Hải Ngô đã bị thương vì bị đánh đập và nói rằng những người tấn công ông là con nợ của ông. Hai bên đã hẹn gặp để giải quyết nợ nần. Con nợ đã đi ô tô cùng 4 người nữa đến gặp, Xuân Hải Ngô kể lại, theo tường thuật của Khao Sót English. Hai bên chưa nói chuyện được mấy câu, cuộc gặp đã biến thành vụ hành hung, trong đó Xuân Hải Ngô bị khống chế, bị đâm đá liên tiếp và gục ngã xuống phố. Đó là cái bẫy họ có chú ý dụ tôi đến đánh, giờ tôi rất sợ, Xuân Hải Ngô nói, được Khao Sót English trích dẫn lại. Cảnh sát đã khám xe của các con nợ, phát hiện và thu giữ nhiều loại vũ khí đáng báo động, gồm dao, hung khí khác bằng kim loại và gậy gộc. Cảnh sát nói vẫn đang tiếp tục điều tra, truy tìm các nghi phạm còn lại và đưa nhóm tội phạm người Việt ra xét xử, Khao Sót English tường thuật.
Cảnh sát thành phố Đài Trung của Đài Loan cho biết hôm 28 tháng 6, họ đã tìm thấy 16 người lao động nhập cư từ Việt Nam và Indonesia, mà trước đó nhóm này bị xem là đã bỏ đi mất tung tích, các trang CNA News và Focus Đài Loan đưa tin. Truyền thông Đài Loan dẫn lời nhà chức trách cho hay, nhóm này được tìm vào sáng ngày 26 tháng 6, bao gồm 8 người từ Việt Nam và 8 người từ Indonesia. Trong nhóm 8 người Việt này, có một cặp vợ chồng đang bị chính quyền Đài Loan truy nã về tội lừa đảo, theo CNA News. Chính quyền quận Đại Nhã của thành phố Đài Trung nói rằng nhóm người này đã mất tích trong khoảng thời gian từ vài tháng đến 2 hoặc 3 năm, tùy từng người, theo trang Focus Taiwan. Tất cả 16 người này đều bị thẩm vấn và sau đó được giải đến cơ quan quản lý trung ương của Đài Loan thuộc cơ quan nhập cư quốc gia theo các quy định trong đạo luật di trú của nước này. Đôi vợ chồng người Việt bị truy nã về tội lừa đảo và sau đó được bàn giao với văn phòng công tố viên thành phố Đài Trung, bản tin cho biết thêm. Vụ việc bị lộ tẩy vào ngày 10 tháng 6 sau khi một người dân địa phương trình báo về một chiếc xe tải tình nghi chở người lao động nhập cư mất tích. Mặc dù cảnh sát không nói rõ lý do tại sao chiếc xe này lại đáng ngờ, vẫn trang Focus Taiwan tường thuật. Vụ việc trên khiến khu vực này phải thành lập một đội chuyên trách để điều tra. Và sau khi xem lại đoạn ghi hình giám sát an ninh, cảnh sát đã phát hiện nhiều người lao động nhập cư mất tích đang lẫn trốn trong một ngôi nhà bỏ trống ở quận Đàm Tử, Đài Trung, và bắt đầu theo dõi sinh hoạt hàng ngày của họ. Cảnh sát xông vào ngôi nhà lúc 4 giờ sáng ngày 26 tháng 6 và tiến hành bắt giữ họ trong 2 giờ sau đó. Sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện cặp vợ chồng người Việt đang bị truy nã trong một vụ lừa đảo, và hai người này đang sử dụng danh tính giả để né cảnh sát. VOA đã liên lạc với Ban Quản lý Lao động thuộc Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam ở Đài Bắc và đề nghị họ bình luận về nhóm 8 công dân Việt Nam này bị chính quyền Đài Loan giam giữ nhưng chưa được phản hồi. Truyền thông Việt Nam mô tả Đài Loan hiện là thị trường lao động hấp dẫn nhất đối với lao động Việt Nam. Họ xem cơ hội làm việc tại hòn đảo này là một trong những xu hướng của lao động trẻ Việt Nam với mục đích tích lũy tài chính để thay đổi cuộc sống ở trong nước. Trang Nhân Trí dẫn số liệu từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 27.000 lao động sang Đài Loan, nâng tổng số lao động Việt Nam tại thị trường này lên hơn 280.000 người, phần lớn làm việc trong lĩnh vực chế tạo, xây dựng.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào sáng ngày 1 tháng 7 đã đến Seoul và có các buổi làm việc với các tập đoàn Hàn Quốc đang đầu tư ở Việt Nam. Trong đó, ông đã trấn an họ về ổn định chính trị, xã hội và tình hình cung cấp điện, truyền thông trong nước cho biết. Ông Chính đang có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, theo lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của một lãnh đạo Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào cuối năm 2022. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, ông Chính đã vận động các tập đoàn Hàn Quốc mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ cho biết. Thủ tướng Việt Nam cũng đã đưa ra ba bảo đảm để trấn an các nhà đầu tư Hàn Quốc, đó là bảo đảm ổn định chính trị, an ninh xã hội và ổn định chính sách, bảo đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư và bảo đảm khu vực có vốn đầu tư nước ngoài luôn là thành phần quan trọng của nền kinh tế, theo tường thuật của tuổi trẻ. Việt Nam vừa trải qua những xáo trộn chính trị chưa từng thấy với một loạt các lãnh đạo hàng đầu như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư liên tục bị mất chức, gây lo ngại về sự ổn định chính trị, vốn là một thế mạnh của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài. Ông Chính đã được tuổi trẻ dẫn lời nói với các nhà đầu tư Hàn Quốc rằng họ có thể yên tâm đầu tư lâu dài ở Việt Nam. Ông cũng trấn an các tập đoàn Hàn Quốc về nguồn cung điện của Việt Nam, đảm bảo Việt Nam không thiếu điện do Việt Nam đang đa dạng hóa các nguồn điện. Việt Nam từng xảy ra mất điện hồi năm ngoái làm gián đoạn hoạt động sản xuất của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Hồi cuối tháng 5, Reuters đưa tin giới chức Việt Nam đã kêu gọi nhà cung cấp Foxconn của Apple tự nguyện giảm 30% mức tiêu thụ điện. Tại buổi tọa đàm với các chuyên gia bán dẫn và trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc cũng trong ngày 1 tháng 7, ông Chính đề nghị họ giúp đỡ Việt Nam phát triển các ngành công nghệ này và đề nghị Hàn Quốc cấp thêm học bổng đào tạo cho sinh viên Việt Nam về bán dẫn. Tại Diễn đàn Hợp tác Lao động Việt Nam-Hàn Quốc cùng ngày, Thủ tướng Chính đã đề nghị Hàn Quốc tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam trong các ngành đóng tàu, nông nghiệp, tàu cá và mở rộng ra các ngành nghề mới mà Hàn Quốc có nhu cầu như công nghệ thông tin, điều dưỡng và dịch vụ. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 86 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 4 năm 2024. Hai nước đề ra mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la trong thời gian tới và 150 tỷ đô la vào năm 2030. Hàng loạt các tỉnh thành trên khắp Việt Nam hôm 1 tháng 7 vừa ra mắt lực lượng tên là Lực lượng An ninh Trật tự Cơ sở, gồm hàng trăm ngàn người làm tay mắt cho công an nắm tình hình đến tận thôn, xóm, tổ dân phố để bảo vệ an ninh cho chế độ, theo tìm hiểu của VOA. Chủ tịch nước Tô Lâm, vốn từng là người đứng đầu Bộ Công an, và các lãnh đạo khác đã tỏa đi các địa phương để tham gia lễ ra mắt lực lượng này, theo báo chí trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Tô Lâm đã chứng kiến các màn trình diễn trấn áp gây rối trật tự công cộng, trấn áp đua xe, v.v. trong buổi lễ ra mắt lực lượng này với sự tham gia của đội quân đông đảo 1.000 người trước cổng chính chợ Bến Thành, tờ Người Lao Động cho biết. Theo tờ báo này, thì lực lượng an ninh trật tự ở thành phố lớn nhất nước có quân số trên 15.000 người, chia thành gần 15.000 tổ, mỗi tổ 3 thành viên phụ trách 900 nhân khẩu. Lực lượng an ninh trật tự cơ sở được tổ chức như một lực lượng dân quân bán vũ trang trên cơ sở gặp 3 lực lượng có sẵn là công an phường, xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng, theo đạo luật được Quốc hội thông qua hồi cuối năm 2023. Nhiệm vụ chính được quy định của lực lượng này là hỗ trợ công an chính quy, nắm rõ địa bàn phụ trách và các nhiệm vụ an ninh cơ bản như hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội, hỗ trợ tuần tra trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh. Người dân có thể tham gia vào lực lượng này trên cơ sở tự nguyện, được trang bị các vũ khí như dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp chống đâm, găng tay bắt dao, v.v. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp, Bộ Công an, cho biết. Các thành viên lực lượng này sẽ được nhận tiền bồi dưỡng tùy vào khả năng ngân sách của các địa phương, chẳng hạn như ở thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được bồi dưỡng từ 6 đến 6,5 triệu đồng một tháng, theo tờ Người Lao Động, được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng gọi lực lượng trên 900.000 người ở địa phương này là tay mắt, cánh tay nối dài của công an, tờ Tiền Phong đưa tin. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng gọi lực lượng trên 9.000 người ở địa phương này là tay mắt, cánh tay nối dài của công an, tờ Tiền Phong đưa tin. Đắk Lắk là địa bàn có vị trí được ông Hùng đánh giá là chiến lược và đặc biệt quan trọng ở Tây Nguyên, nhưng cũng tiềm ẩn bất ổn vì đã từng xảy ra cuộc tấn công đẫm máu hơn một năm trước vào trụ sở chính quyền và trụ sở công an, khiến 9 người thiệt mạng. Tại Nha Trang, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chứng kiến lễ ra mắt của lực lượng an ninh cơ sở Khánh Hòa với trên 2.600 thành viên. Còn tại huyện Bát Sát, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ đã ủy lạo lực lượng an ninh cơ sở của Lào Cai với gần 4.700 thành viên, cũng theo Tiền Phong. Ngoài ra, Sơn La, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau cũng nằm trong số các địa phương đã ra mắt lực lượng này vào sáng ngày 1 tháng 7. Tính tổng cộng, trên cả nước, lực lượng an ninh trật tự cơ sở có quân số gần 300.000 người, tờ báo này cho biết.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.